This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê cùng với anh Phan Quang Trọng, và ngày hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ TV Giang. Buổi talk show ngày hôm nay nói về chương sự tị nạn bắt đầu như thế nào. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến quý anh.
Vâng, xin thân chào anh Dũng Nghiêm, kính chào giáo sư TV Giang ạ.
Vâng, kính chào anh Trọng và quý khán giả.
Vâng, kính thưa quý vị khán giả đang nghe chương trình Mấy Dặm Sơn Khê, hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh có mặt của giáo sư Steve Young. Và có lẽ là có thể nói là trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều người biết về giáo sư Young, một người mà đã gắn bó với phải nói là với người Việt Nam của chúng ta từ những đầu năm 60, rồi lập gia đình với một người Việt Nam. Rồi cho đến tận bây giờ, giáo sư mặc dù là rất là bận, nhưng mà lúc nào cái lòng của giáo sư cũng hướng về Việt Nam, cũng gắn bó với dân tộc Việt Nam. Thưa giáo sư, có lẽ cái cuộc sống của giáo sư và những cái công việc của giáo sư nó liên hệ rất nhiều đến người Việt Nam. Nhưng mà hôm nay đó chúng tôi muốn nói đến một cái việc mà chúng tôi nghĩ là có lẽ nhiều người Việt không biết. Đó là trong ngày khoảng tháng 3 năm 1975, tức là cách đây là đúng 50 năm, thì có một cái sự kiện rất là đặc biệt. Nó đã mở đầu cho chương sự tị nạn của người Việt Nam vào Hoa Kỳ. Thì thưa giáo sư, cái ngày 30 tháng 3 năm 1975 đó, thì giáo sư đang làm gì và ở đâu? Xin mời giáo sư.
Thưa anh Trump, thì cái chuyện này thì cũng lạ lắm à.
Dạ.
Vì cái ngày đó thì tôi đã học về Mỹ rồi, học luật. Qua với tôi mới mua một cái nhà cũ ở Brooklyn. Cái ngày 30 tháng 3 cũng như là hôm nay là một ngày Chủ nhật.
Vâng.
Thì cái ngày đó qua tôi, hai đứa con và một người bạn Thái ở Anthropan, thì ở cái nhà đó đường Sơn Phép để cho nó đẹp đi. Rồi mình theo tôi nhớ là mình mở radio để nghe nhạc. Rồi khoảng 3-4 giờ chiều thì cái radio nói là có cái tin quan trọng từ Việt Nam.
Vâng.
Tức là thành phố Đà Nẵng đã rời vào quân đội của Cộng sản Hà Nội. Thì tôi rất mừng á, tại vì tôi đã theo dõi cái tình hình từ mấy tháng trước á. Mà đối với tôi, cái ý kiến cá nhân của tôi là ở trong Nam á, có lẽ là ông tướng Ngô Quang Trưởng á,
vâng,
là duy nhất là có uy tín, có tài, có thể kết hợp lại những người Nam và quân đội, anh em quân đội để chống lại khi sự thành công của Cộng sản á.
Vâng.
Mà nếu mất Đà Nẵng á, thì ông trưởng dĩ nhiên dù muốn dù không thì đã mất uy tín rồi.
Vâng.
Nên tôi thấy miền Nam thì không có ai.
Vâng.
Như vậy thì miền Nam sẽ sụp đổ.
Vâng.
Cái chế độ Sài Gòn, chế độ dân chủ tự do sẽ sụp đổ trong mấy tuần nữa, thế thôi.
Vâng.
Rồi tôi kết luận như vậy, mà cũng mấy cái này gọi là bằng tiếng Anh là in a flash.
Vâng.
Sau đó tôi nghĩ đến cái
gia đình. Làm sao đây?
về gia đình bên vợ. Rồi sau đó tôi nghĩ đến bao nhiêu người Việt Nam á, nếu Cộng sản thắng thì họ sẽ gặp một cái cuộc đời rất là khổ, như người sẽ đi phải đi tù, phải đi trại học tập, người không có làm ăn, người sẽ bị phạt cái này cái kia, con nhà này không được lên đại học cái này cái kia. And, tôi nghĩ đến giáo sư Nguyễn Ngọc Huy á, rồi đại tá Dương Như Nghĩa, rồi nhiều người. Sau đó tôi tiến lập trại đặc cai người miền Nam, là 800,000 người đi lên, họ có gia đình. Cái số cảnh sát là 200,000, như là thầy giáo là cũng là 200,000, và 1,000,000 người ở ngoài Bắc đi vào Nam 54, rất là nhiều, bao nhiêu
triệu người.
Nếu họ phải chịu Cộng sản thì rất là khổ, rất là buồn. Mà cái số phần đó là không thể hiểu được tại sao. Tôi nhớ sơ sơ là cái bài kiểu á, chúa tài chúa mềm khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bê giao, những điều trong thế là đau đớn lắm. Rồi sau đó tôi nhớ là năm 56, người Mỹ đã cho một số người hướng đại lợi, sau cái cuộc coi nghĩa trong Nga đã thất bại á. Trong mấy ngàn, họ đi qua Mỹ là định cư qua đây. Rồi tôi quyết định là người Mỹ không thể nào mà bỏ người đồng minh. Thế nên tôi quyết định là ngày mai là ngày thứ hai. Tôi sẽ xuống Washington.
Em xin giáo sư ngưng một chút để em thêm. Em thêm một cái phần như thế này. Em biết lúc đó là những cái ngày cuối, và chính phủ Hoa Kỳ cũng có một vài cái chương trình để mà giải cứu những người làm cho họ. Chẳng hạn như là cái chương trình gọi là Operation Freaking Wind. Rồi cái chương trình Baby Lift. Nhưng mà thật sự ra những cái chương trình này là họ chỉ muốn giải cứu những người đang làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ tại Sài Gòn, tại Việt Nam. Và đây là cái con số rất nhỏ, phải không? Như vậy là đúng lúc đó thì
Cái Operation Frequent Wind là cái số người Việt Nam hoặc là người thân thuộc người Mỹ là hình như là 1,900 người thôi. Cái Baby Lift hình như là 300 đứa.
Vâng, được 3,000 đứa. Như vậy là tổng cộng lúc đó là chỉ có thể cứu được 10,000. Mà cái đó, như vậy lúc đó chính phủ Hoa Kỳ không có một cái chương trình để mà gọi như là cho người tị nạn cộng sản đang tìm cách. Xin mời giáo sư tiếp tục.
Rồi, thì cái ngày sau, cái ngày thứ hai, 31 á, tôi đi Washington, tôi không biết đi làm việc ở một cái hãng luật sư lớn á. Tôi đi Washington tại vì tôi có mấy người bạn trẻ vẫn làm cho Bộ Ngoại giao hoặc là hội đồng an ninh quốc gia, mà tôi nghĩ là tôi phải nói chuyện với người bạn anh em á, thì anh em phải lên phải làm cái gì để mình không có bỏ rơi người Việt Nam. Và một người bạn thân lắm, anh Parker Borg, lúc mà tôi có đám cưới ở Sài Gòn, Parker là phu rể, mà lúc mà sau đó Parker lấy vợ thì tôi là phu rể của Parker. Then Parker và tôi học tiếng Việt chung với nhau năm 67. Parker là cố vấn chương trình Bình Định, hình như là Ninh Thuận á. Mà lúc đó Parker là phu tá của Henry Kissinger, ông Bộ Ngoại giao. Và tôi nghĩ là nếu Parker nói khéo thì Parker có thể vận động ở trong Bộ Ngoại giao để chính phủ Mỹ quyết định phải có một cái chương trình định cư cho người Việt Nam là đồng minh của mình. Nhưng tôi xuống Washington, tôi ở nhà của bà ngoại á. Tôi gọi phone cho Parker, tôi hỏi là Parker, đây là Steve, tôi mới tới Washington, tôi gần anh giúp tôi cái chuyện gì. Parker trả lời là chuyện gì? Tôi nói là một cái chương trình di cư cho người Việt Nam. Thì Parker im lặng không có nói. Sau đó ông nói một cái tiếng hơi lạ, hơi đặc biệt. Nói là xin lỗi Steve, tôi không có giúp được. Tôi nói là ủa, tại sao anh không có giúp được? Tôi nói cái việc anh phải làm chứ. Thì Parker nói là hôm thứ sáu vừa rồi, tức là trước đó hai ngày á, tôi từ chức, không làm trong nói là chết cha, anh làm sao mà anh làm được á? Khi mà tôi gần anh á, anh là tôi trước rồi, xích mấy anh là tôi hỏi là tại sao? Cái chuyện này tôi phải nói hơi khéo. Parker nói với tôi là ông Kissinger là một người tôi chịu không có được. Cái việc của Kissinger, Parker nói là việc của tôi á, là tôi phải nghe lời của Kissinger trên mỗi cuộc điện thoại á. Tức là Kissinger gọi điện thoại cho người này, người kia, Parker phải nghe, rồi phải ghi notes. Để có cái bằng chứng là Kissinger nói gì mà người kia đã nói gì.
Vâng.
Parker đã nghe cái cách của Kissinger làm việc. Và Parker nói với tôi là cái người đó không có thành thật.
Yeah.
Mưu sĩ, lưu băng, lừa biệt người ta.
Yeah.
Mà tôi không chịu làm việc cho một người như vậy. Thế là tôi từ chức. Mà tôi không biết cái cách Parker nói là bây giờ Parker có thể là ông Kissinger sẽ trả thù. Mà Parker sẽ hết. Hết làm việc cho trong Bộ Ngoại giao nữa.
Vâng.
Parker không biết làm sao.
Vâng.
Rồi tôi cũng không có ý kiến. Vâng. Chết cha rồi. Nếu Parker không giúp thì làm sao? Vâng. Rồi. Parker nói là, Steve, tối nay, Steve đi nói chuyện với một anh nữa. Tên là Lionel Rosenblatt.
Vâng.
Lionel, hình như là không phải là, tôi không có quen nhiều ở Việt Nam á. Mà hình như là anh đó làm cho sư quán. Chứ không phải là trong bình định phát triển.
Vâng.
So, đêm thứ hai, tôi và Parker đến nhà Lionel, mà tôi nói cho Lionel là phải có một cái chương trình di cư, thì Lionel nói là không được. Tôi nói là tại sao? Không có ai muốn. Parker nói là ông Henry Kissinger không có muốn bỏ rời luôn Việt Nam á.
Vâng.
Kể cả với người đồng minh của mình, ông Ford, ông Tom Ford cũng vậy. Ông chỉ muốn người kia là luôn, không cần nhớ đến Việt Nam. Rồi vào một cái giai đoạn mới trong cái lịch sử của Mỹ.
Vâng.
Tôi cãi lại. Tôi nói là cái đó không có được. Rồi người Mỹ có cái danh dự. Thì các anh cũng biết là sự thật về Việt Nam. Ai phải, ai trái. Ai là người tốt, ai là người có đạo đức. Ai là người đào tài. Các anh phải làm sao. Thì Carl Parker thì tôi thấy tại vì anh mới từ trước. Thì anh hơi buồn á.
Yeah.
Mà Lionel đều bắt đầu thay đổi khi cách suy nghĩ rồi là có thể cái gì. Rồi là thôi ngày mai anh Steve, ngày mai tức là ngày thứ ba, khi như là khi cách đây 50 năm hôm qua ha, thì có một nhóm chúng tôi đương học một tháng rồi, một tháng rồi như là năm sáu người mà Steve quen biết hết.
Vâng.
Rồi. Steve đến Bộ Ngoại giao để gặp họ. Để Steve cứ đề nghị cái gì hay là nói chuyện với họ xem họ có đồng ý hay không.
Vâng. Vâng.
Rồi, ok. Và sau đó là cái ngày thứ ba khoảng lúc trưa gì đó tôi đi Bộ Ngoại giao. Nhưng mà cái cuộc meeting của các anh đó là ở trong cái văn phòng của Henry Kissinger.
Vâng.
Tôi thấy là cái số. Mà có ông Kissinger có một anh phụ tá thứ hai tên là Al Adams.
Yeah.
Al Adams cũng có vợ Việt Nam á.
Yeah.
Mà Al thì làm việc cho Kissinger không có từ chức. Rồi tôi đi bộ vào cái phòng, sắp sửa vào phòng. Thì Parker và Lionel nó chẳng tôi. Mà tôi thấy hai anh đó thì cũng thắc mắc cái chuyện gì.
Yeah.
Sao?
Tức là không cho anh vào phòng. Yeah.
Không cho vào, thì Steve không có vào. Tôi nói tại sao? Steve là chỉ là thường nhân thôi.
Đúng rồi.
Steve không còn cái security clearance nữa.
Yeah. Yeah.
Chuyện bí mật của chính phủ thì Steve không có phép nghe.
Không được nghe nữa. Yeah.
And Al Adams nói là nếu Steve có vào phòng học thì Al không có tham gia được.
Vâng.
Tôi thấy cái đó có lý. Tại vì cái đó đúng, tôi là thương nhân thôi, tôi không có phép nghe những cái chuyện bí mật của chính phủ.
Yeah, yeah.
Vâng, thành ra tôi nói là ok, thì có cái sự hiện diện của Al là quan trọng hơn là tôi nhiều lắm, nhưng tôi đừng nhờ, I count on you. Chị tài á, Parker, tôi count on you, hai đứa. để làm sao nói chuyện để cho cái nhóm này họ khuyên khích kết luận là phải có một cái chương trình di cư. Tôi đi bộ ra đủ một tiếng đồng hồ đi bộ xung quanh cái Lincoln Memorial. Rồi sau đó tôi trở về. Thì lúc tôi trở về cái phòng đó thì Parker và Lyle thì mới ra hai em thì cười to lắm, vui vẻ lắm. Họ nói là ê ơi, thành công rồi, các em họ chịu. Họ nghĩ mình phải có một cái chương trình di cư. Rồi các em, mỗi người sẽ đi về cái văn phòng mà họ là phụ tá cho những người quan trọng á. Mà mỗi đó thì là Lionel là phụ tá cho ông phó ngoại trưởng này. Apple là phụ tá của Kissinger. Có cho em nữa. Thì mỗi người sẽ đã viết một cái memorandum đề nghị một chương trình di cư phải được tổ chức là cấp. Không bao giờ được nữa, tại vì Việt Nam chỉ còn mấy tuần một tháng thôi. Thì mấy em đó thì thành công. Thì mấy người lớn thì họ thấy cái đó thì họ không thấy nào mà từ chối. Rồi sau đó tôi đi về New York, mà tôi trở lại tuần sau để gặp Lionel. Cũng có một số chuyện để nói mà xin khi giao hỏi hay là muốn hỏi.
Vâng, em xin hỏi thế này để em giải nghĩa cho thính giả đang nghe cái chương trình ngày hôm nay. Đây là một cái câu chuyện phải nói là lịch sử, nhưng mà ít có người Việt biết, mà hy vọng là anh sẽ nói, sẽ viết trong cái cuốn sách sắp tới của anh. Tức là lúc đó có 5 người trẻ. Thứ nhất là chính anh, là anh Stephen Young, rồi anh Parker Boyd, anh Leonel Rosenthal Platt, anh Al Adam và anh Ken Quinn. Là 5 người trẻ đã từng sống ở Việt Nam, đã từng giúp Việt Nam trong cái cuộc chiến và trở về Mỹ và trở thành những nhân viên phụ tá cho những trong những cái văn phòng quan trọng tại thủ đô Washington đốn. Và nhờ 5 người trẻ này có một cái ý tưởng là làm cách nào cứu những người Việt Nam còn lại. Rồi các anh đã làm qua cái sự quen biết, qua cái sự làm việc trong những văn phòng của những người như là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hoặc là những người làm trong National Security Council, tức là Hội đồng An ninh Quốc gia, để mà chinh phục được họ, thuyết phục được họ. Thì thưa anh, sau khi thuyết phục được họ đó, thì họ nói là các anh phải viết một cái memorandum, tức là một cái thư, phải không ạ? Để yêu cầu họ làm cái việc này. Thì thưa anh có thể kể lại những cái việc kế tiếp của các anh làm thế nào để cuối cùng Quốc hội Hoa Kỳ chấp nhận mở cái chương trình tị nạn. Xin mời anh.
Vâng, cái chuyện đó thì hơi buồn cười á.
Vâng.
Tại vì tôi đi về New York á, đi làm việc. Nhưng mà cái tuần sau á, tôi không nhớ là ngày nào, thứ hai, thứ ba gì đó, tôi trở về Washington á, để nói chuyện với anh em để xem họ tới đâu rồi, để khuyến khích họ nữa, để không có bỏ cuộc á. Rồi tôi bước vào cái văn phòng của anh Lionel Rosenblatt. Thì lúc đó Lionel đang nói chuyện với người nào tôi không có biết, nhưng mà tôi nghe họ đang nói chuyện về cái vấn đề di cư. Thì sau đó Lionel lấy cái tay là cấm cái phone á, hỏi tôi là
che cái phone.
Steve ơi, thì bây giờ theo Steve nghĩ thì mình phải nhận bao nhiêu người Việt Nam? Tôi nói là chết giả rồi, 1 triệu người ở ngoài Bắc thì vào năm 4 cũng đổi là bao nhiêu, rồi anh em nghĩa quân sát trưởng, rồi thầy giáo, rồi cảnh sát, rồi vợ con cháu nó kia, bố mẹ. Tôi nói là ít nhất 2 triệu. Thì Lionel nhìn tôi mà lạc đạo, như là quá nhiều, không có được. Lionel cứ trở lại nói chuyện với người nào. Rồi nói chuyện xong rồi thì Lionel nói với tôi là tôi mới nói chuyện với em gì mà tôi quên tên rồi. Cái người đó là phụ tá của thượng nghị sĩ Teddy Kennedy ở trung thương viện. Mà trước khi chương trình parole, mà chắc những người mà qua 35 họ nhớ là họ phải có parole. Nếu không có cái parole thì họ không được vào Mỹ.
Tức là phải có cái visa đó.
Mà trước có phải visa không có một cái visa mà không kịp nữa. Cái này là tháng 4 là ngày 5, ngày 6 gì đó, là tháng 4, ngày 7, tháng 4. Không có visa là một cái chương trình visa cho bao nhiêu người á.
À vâng.
Vì có biết phải có nạp đơn, phải ghi tên, phải có tên, cái này cái kia không có gì hết. Có cái chương trình đặc biệt gọi là parole. Tức là chính phủ, phía bên hành chánh, viện bộ ngoại giao, bộ nội vụ, thì họ có thể cho phép người nào đi qua Mỹ, rồi qua Mỹ xong rồi họ xin phép ở lại. Làm về thì họ phải xin phép của thượng viện. Họ không cần một cái luật, nhưng mà họ phải thương lượng nói chuyện mà người thượng viện, mà lúc đó là thượng nghị sĩ Teddy Kennedy, là chủ tịch cái ủy ban về di dân, về immigration.
Vâng.
Lại là nói với tôi là ông Kennedy sẽ nhận, ông Kennedy sẽ đồng ý nhận cái số người Việt Nam bằng cái số người Cuba mà đến Mỹ năm 65 dưới một cái chương trình parole. Cái số người đó là 150,000. And rồi lúc đó thì chỉ có phép là 150,000 người Việt Nam là có phép đi qua Mỹ. Tôi hơi buồn, nhưng mà tôi thấy cái đó là cái thế, không
thay đổi được.
Mà thật sự là cái số đó là đủ. Tại vì có lẽ mấy người nhớ là tháng 5, cái số người Việt Nam mà thoát, mà đi xin vào Mỹ là chỉ là 130,000 thôi.
Vâng.
Mỗi người năm 75 là đi, mà người Mỹ đón được ở ngoài biển á. Thì họ đi qua Mỹ, họ định cư tại đây được. Thành ra đó là khi bước đầu của một cái chương trình, sau đó mấy năm nữa có nhiều chương trình nữa. Nhưng mà cái đó là cái bước đầu, cái đó là cái thí dụ. Bằng tiếng Anh mình gọi là the precedent.
Thưa anh, em hỏi anh một câu hỏi này là tại vì lúc đó ông Edward Kennedy, ông nằm trong cái gọi là cái tiểu ban về luật pháp của thượng viện, ông đã đồng ý được cái con số là 110 hay 130, nhưng mà có một người thượng nghị sĩ trong thượng viện không đồng ý cái chuyện đó. Xin anh cho biết cái người thượng nghị sĩ đó là ai, và sau này cái người đó trở thành tổng thống Hoa Kỳ.
Mà lúc đó thì cũng có một số người, nhất là phe dân chủ,
vâng,
mà không đồng, nhưng mà họ không cần, chỉ cần ông Teddy Kennedy mà thôi.
Vâng.
Tại vì theo cái phép đặc biệt á, nếu chủ tịch cái ủy ban đó là đồng ý, thì phía hành chánh thì họ có phép để cho người vào nước.
Vâng.
Mà một người cái thời đó là nói, tôi không biết là lúc nào, hình như là có thể, không biết lúc nào là ông, sau này là tổng thống Joseph Biden. Lúc đó ông thượng nghị sĩ Biden, ông nói là mình không có nhận một người nào của miền Nam.
Chính miệng ông nói như vậy. Wow. Nhưng mà tại sao cái con số 150,000, thưa anh? Có lẽ là tại vì từ năm 65 chúng ta đã nhận khoảng 150,000 người tị nạn từ Cuba, phải không ạ?
Đúng thế thôi.
Ông
Kennedy chỉ lấy cái show đó tại vì cái đó là một cái trường học đã có rồi.
Cũng
để gọi là precedent. Nếu làm như vậy rồi thì mình có thể làm lần thứ hai. Nhưng mà ông không muốn đi qua cái show đó. Cái show người Việt Nam khác ở ngoài đó thì phải có một cái luật. Mà cái luật đó là bên 1980 được phê chuẩn. Cái đó là cái Refugee Act. Cái đó là chính phủ của ông Carter. Mà tôi cũng có đóng góp cho cái việc đó nữa. Tại vì năm 78 á, cái người Boat People, tư nhân thì bắt đầu ra nhiều. Mà một người bạn nữa, cũng ông hơi lớn tuổi, Shep Lohman á, cũng làm việc tại Việt Nam, cũng có vợ Việt Nam á. Hình như là Shep và chị Hiệp thì chắc hình như là qua đời lâu lắm, tôi không nghe nói á. Shep theo dõi cái tình hình của tư nhân á. Và ông gọi điện thoại cho một cơ quan NGO tên là Refugee International, IRC, International Refugee Committee, ông Leo Chern. Ông Leo Chern có lẽ là người Mỹ, là dân tiền nhất sau Thế chiến thứ hai, nhận được những người tị nạn ở bên Âu Châu qua. Thành ra Leo tổ chức một cái ủy ban nhỏ tên là Citizens Commission for Indo-Chinese Refugees. có 6-7 người á. Chúng tôi đi qua Thái Lan á, đi các trại á, trại của người Việt Nam, trại của người Miên, trại của người Mông á, ở trên mà gặp những người tị nạn người Việt mà người Miên, có lẽ khi chuyện mà tôi cảm động nhất là người Miên á, là vì tôi đi cái trại ở Canterbury, chỉ là tôi và một anh thông thuyền viên á, gần cái biên giới của Thái Lan và Miên, mà tôi ở cái trại ở dưới ở trên cái mấy cái không phải là nuôi mà nuôi nhỏ, có cái lính của Khmer đó. Mà tôi thấy một bên là có một cái nhà riêng, mà những người Miên là ngồi đó coi như là hết hồn. Mình nhìn mặt mình thấy là có cái chuyện nuôi là khi con mắt hay con mắt như là không có
không muốn
sống nữa. Có chỉ người thôi. Rồi tôi thấy một người có cái áo vàng á, tôi thấy thường thỏa nào đó. Tôi đi qua có nhờ nhân viên dịch giùm tôi, là tôi hỏi là khi thưa cơ thể là cái tình hình của các thầy ở Cao Miên là như thế nào. Thì ông không có, ông nhìn tôi, ông chỉ nhìn xuống á, ông nói là chết hết. Thế sau đó tôi nói là bây giờ các chùa như thế nào, thì ông nói là những chùa không trở thành trường học á, bị đốt phá. Sau đó tôi hỏi những khi xác dạng của đức thể á, của đức Phật á, thì nào, ông nói là đốt hết. Anh nói khi cộng sản Khmer đỏ coi như là tiêu diệt từ cuốn sách, từ nhà, từ người khi đạo Phật. Tôi thấy cái đó, tôi chưa nghe trong lịch sử của nhân loại một cái công chuyện như vậy á. Mình khi nhóm mình về Hoa Thiên Đông một lần nữa ở bên quốc hội, thì mình nói chuyện với thượng nghị sĩ Teddy Kennedy, Edward Kennedy. Mà ông lúc này ông thông cảm nhiều hơn á. Lúc này người ta đã thấy người Mỹ nhiều thế rồi, truyền nhân này họ biết cái chuyện Khmer đỏ, thế nên họ thấy là họ có bổn phận, họ có trách nhiệm để giúp những người bị ám sát, bị cộng sản là hít một cái khác, cũng như là ông Hitler là thế chiến thứ hai á. Thế nên họ ra một cái luật mà bên chính phủ ông Carter, thì có Cyrus Vance là bộ trưởng ngoại giao ông ủng hộ. Ông Phó Tổng thống Walter Mondale ủng hộ. Rồi quý năm hình như là 80 á, thì có cái luật mới. Rồi sau đó những người thuyền nhân, những người Khmer, những người Mông, những người Lào đi qua Mỹ nhiều lắm. Mà sau đó có cái chương trình HO nữa cho những người, có cái chương trình ODP. Mà thưa anh Trump, thì có nhiều khi tôi cũng hơi, tôi hỏi mình á, là nếu không có cái việc tháng 3 năm 75 á, chưa chắc sẽ có những cái chương trình tiếp theo.
Em đồng ý với anh, là tại vì bây giờ mình nhìn cái trường hợp của những cái nước sụp đổ mà có người Mỹ tham chiến ở trong đó, nếu mà không có những cái bước ban đầu thì khó có những cái bước đằng sau. Mà em phải nói đây, cái bước người Việt Nam mình đó, thưa anh Stephen, người Việt Nam mình hay nói cái câu là vạn sự khởi đầu nan. Cái việc đầu tiên đó, là nó sẽ mở đầu cho hàng ngàn cái việc sau nữa, và cái việc đó là quan trọng nhất. Thưa anh, năm người trẻ lúc đó các anh bao nhiêu tuổi? Năm người trẻ mà
tôi là 30 tuổi.
30 tuổi thôi.
Parker có vẻ 35 á.
Yeah.
Chen Quinn 32, 33. Lionel thì cũng cả đó.
Mà trong 5 người đó thì có 3 người lập gia đình với người Việt, là anh nè, rồi anh L. Adams, và anh Ken Quinn. Là 3 người lên ở Việt Nam. Nhưng mà không phải vì vậy. Chúng tôi nghĩ là vì cái lương tâm, phải không ạ? Cái lương tâm của cái người, của con người, thấy cái chuyện nó không thể nào chấp nhận được, và các anh đã bằng cái sự cố gắng của các anh, bằng cái liên hệ của các anh, các anh đã mở đầu một sự tị nạn.
Tôi đồng ý với anh, nhưng mà có một điểm nữa tôi xin nói để thật sự để khỏe mấy người bạn của tôi á, nhưng mà không phải đó mà họ đã thấy người Việt Nam tư tức trên đảo trong cộng. Họ làm việc ở trong làng, họ quen biết người chính trị gia, họ quen biết người sĩ quan, họ biết thành phố Sài Gòn, họ biết người giáo sư này cái này cái kia, mà họ có một cái sự thật, chứ không phải là họ nhảy vô một cái tình hình mà họ đâu có biết cái sự thật cả. Chính cái sự thật đó tạo ra cho mỗi người một cái quyết nghị, một cái cảm tưởng là phải làm. Tại vì mình biết người này là người tốt. Nếu họ không có làm gì mà phải chịu cực khổ ở dưới cộng sản á, mà cái đó là một cái tư thật tạo cho mình một cái sức mạnh tâm lý.
Vâng. Thưa anh, cái câu chuyện của anh chia sẻ hôm nay phải nói là rất là cảm động. Và với tư cách là người tị nạn như em, như chúng tôi, em xin một lần thay mặt cho tất cả mọi đồng bào tị nạn cảm ơn các anh. Và hy vọng rằng có một dịp nào đó, may mắn nào đó, cộng đồng Việt Nam có cái cơ hội để mà lên tiếng cảm ơn năm người trẻ lúc đó. Và em xin nhắc lại, người ông Stephen Young, ông Parker Board, ông Leonel Rosenblatt, ông Al Adams và ông Ken Quinn. Năm người trẻ trong cái tuổi 30-40 đã từng làm việc ở Việt Nam và khi trở lại Mỹ đã thuyết phục được những người làm trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong Quốc hội Hoa Kỳ để mở đầu cái chương sự giúp cho người tị nạn. Phải nói đây là một cái việc mà cái chuyện nó chỉ xảy ra trong vòng có mấy tuần lễ trong tháng 3 thôi. Lại thêm một cái việc lạ lùng nữa thôi, thưa anh. Có mấy tuần thôi mà các anh làm được cái công việc quá lớn như vậy. Dạ, thưa anh, hiện nay đó là em mới được biết là cái cuốn Kissinger Betrayal, How America Lost the Vietnam War, tức là ông Kissinger, một người phản bội và nước Mỹ đã mất, đã thất bại trong cuộc chiến Việt Nam thế nào. Cái cuốn sách anh viết trong tiếng Anh đã được phiên dịch qua tiếng Việt và đã được xuất bản trong tiếng Việt, phải không ạ?
Dạ vâng, có một cái website tên là Lulu á.
Vâng,
thì quý khán giả có thể lên đó mà mua sách bằng tiếng Việt.
Vâng, em sẽ giới thiệu Lulu, tại vì em có xuất bản, giúp xuất bản hai tựa sách ở trên Lulu. Thì nên em sẽ liên lạc với anh và em sẽ post cái địa chỉ để mà đồng bào Việt Nam có thể vào để mà đọc được. Cuốn sách có tên là Sự Phản Bội của Henry Kissinger, là nguyên chính đã khiến Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, do tiến sĩ giáo sư Stephen Young đã nghiên cứu hàng 30-40 năm về cái đề tài này để viết ở cuốn sách này. Và chúng tôi hy vọng là có cái dịp chúng ta có thể ngồi xuống để nói chuyện chỉ về cuốn sách này thôi. Đây là một cái đề tài rất là lớn.
Và tôi thấy không đồng Việt Nam ở hải ngoại mà trong nước nữa, thì họ phải biết những cái tài liệu, tôi đã tìm ra tài liệu chính là Kissinger nói.
Vâng.
Có cái lời nói của Kissinger thành ra cái này không phải là một cái sự nói láo hay là biến phá cái vị trí của Kissinger vì tôi là tục cái này cái kia. Mình có tài liệu.
Vâng, có chứng cứ đàng hoàng. Yeah.
Mình có chứng cứ đàng hoàng. Mà chính tôi thấy là những người ở trong nước thì họ phải biết nữa. Tại vì cộng sản đã nói là bao nhiêu nào là chúng tôi thắng Mỹ cái này cái kia, chúng tôi chính quyền đánh Mỹ nước mà họ không có thắng. Năm 72, đến khi năm 72 là Việt Nam là thua rồi.
Vâng.
Mà quân đội quốc gia đã chống lại cái quân đội của Cộng sản á.
Vâng.
Sáng tháng chỉ không phải vì họ, mà vì người Kissinger, một người Mỹ, một người ngoại quốc. Họ, coi như là họ, cái người đó tạo cái cơ hội để cho họ có cái thế. Nếu Kissinger không làm vậy, thì Hà Nội không có thế lấy được miền Nam.
Vâng, vâng. Wow. Một cái đề tài quá lớn. Rất tiếc là hôm nay chúng ta sẽ không có thời gian để bàn sâu về cái đề tài đó. Em xin hẹn với anh một ngày rất gần để chúng ta chỉ nói về cái đề tài. Vâng, xin một lần nữa em xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Stephen Young và chúc anh nhiều sức khỏe. Không biết năm nay anh có đi dự cái hội nghị ở Lubbock, Texas không thưa anh?
Dạ có,
Ok, vậy tuần tới em sẽ gặp anh. và hy vọng chúng ta sẽ có cái dịp. Dạ, em có trình bày một đề tài ở đó, em sẽ gặp anh ở đó.
Ok, tốt quá.
Vâng.
Kính thưa quý vị, cảm ơn em. Chúng tôi sẽ nói chuyện. Đây là lần đầu tiên á. Tôi cần thấy với công khai cái chuyện này.
Vâng. Cảm ơn anh. Cái câu chuyện của anh rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ có nhiều cái dịp để mà bàn luận thêm nữa. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có dịp may mắn là nói chuyện với giáo sư tiến sĩ Stephen Young về cái đề tài là chương sự tị nạn của Việt Nam chúng ta năm 1975 bắt đầu thế nào, là bắt đầu do những người trẻ Hoa Kỳ đã từng làm việc tại Việt Nam. Đây là một cái sự lạ lùng của những cái gọi như là việc xảy ra của lịch sử, mà nếu chúng ta không nghe được của từ chính những người như Stephen Young thì có lẽ chúng ta sẽ không biết. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Young, và chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình kế tiếp.
This is KBDT, Highland Park, Texas.